Kính thưa quý anh chị, hôm nay là thứ tư, có nên chúng ta đọc bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Và bài giáo lý này là bài giáo lý thứ hai trong loạt bài về vấn đề phân định. Lần trước chúng ta đã phân tích tạm và Đức Thánh Cha cũng đã nói tổng quát về cái vấn đề phân định rồi. Nó liên quan đến cả con người chúng ta, nó liên quan đến tất cả mọi người. Nó liên quan chính yếu tới chính cõi lòng của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chúng ta kết hợp với Thiên Chúa, nên một với Thiên Chúa, thì chúng ta biết được cái gì là đẹp lòng Chúa nhất để chúng ta chọn lựa. Còn bằng không thì chính cái lòng của chúng ta đã bị nhiễm nguyên tội và còn đây những mầm mống tội lỗi là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu và những khuynh hướng xấu, rồi những cái bản chất gian dối, rồi bản chất tham lam của chúng ta, nó sẽ chi phối tất cả những gì chúng ta quyết định, chúng ta suy tư. Chính cái tham lam nó khiến chúng ta suy tư theo kiểu đó, kiểu làm sao hại người khác mà mình có lợi thôi. Tất cả những cái đó nó là như vậy thôi. Bởi thế nên chúng ta rất là khó mà phân định. Sách tiên tri Jeremia đoạn 42 và 43. Những người mà ở Jerusalem đến với tiên tri Jeremia nói là: ông ơi, ông làm ơn hỏi Chúa xem là chúng tôi bây giờ phải làm gì. Chúng tôi nhất quyết là theo ý của Chúa chứ không theo ý chúng tôi. Rồi cái tiên tri Jeremia một tuần sau được Chúa cho biết, nói với tất cả những gì cho họ biết được là: các ngươi hãy ở lại thành Jerusalem thì các ngươi sẽ được sống. Còn nếu các ngươi mà đi theo quân Ai Cập để được quân Ai Cập nó bảo vệ cho khỏi Babylon thì các ngươi sẽ chết. Thế rồi tiên tri Jeremia nói cho họ biết thì họ nói là: Chúa nói cái gì chúng tôi cũng nghe hết. Bây giờ họ nghe thật, đừng có bỏ Jerusalem, mà trong khi đó họ biết Jerusalem nguy hiểm đến nơi rồi. Họ chỉ có cậy dựa vào quyền lực của Ai Cập là họ mới thoát thôi. Do đó họ theo tự nhiên chứ không theo siêu nhiên nữa. Và cuối cùng họ chết thật, bởi vì không theo Chúa mà đi theo trần gian. Đấy, chúng ta thấy không? Phân định rõ ràng là Chúa tỏ ra. Bao nhiêu lần chúng ta cầu xin Chúa: Chúa ơi, cho con biết ý Chúa muốn con làm gì. Thế rồi Chúa cho biết thì không theo, bởi vì đó không hợp với những gì tôi nghĩ. Thế thôi, ý Chúa không phải là ý của tôi, ý tôi hơn. Thế rồi tôi cũng đồng số phận với Satan thôi, bởi Satan là theo ý riêng, mà ý riêng thì làm nên hỏa ngục. Và hôm nay chúng ta tiếp tục bài giáo lý thứ hai của Đức Thánh Cha về đề tài phân định rất là quan trọng. Trong cái thời điểm hiện nay các anh chị ơi, các anh chị thấy không? Đức Thánh Cha Gioan Phanxicô rất là đặc biệt. Ngài không có chỉ nói thuần về tín lý, luân lý hay là tu đức thôi, mà còn Ngài nói về nhân bản nữa. Chẳng hạn như là tháng 8, tháng 9 năm 2020 đấy, Ngài nói về loạt bài giáo lý chữa lành xã hội. Bởi vì lúc bây giờ là Covid, rồi cái gì nữa? Rồi về tuổi già, 18 bài. Bởi vì Ngài thấy bây giờ là văn hóa chết chóc, văn hóa sa thải, văn hóa vứt đi đối với người già. Rồi bây giờ Ngài thấy thế giới này toàn fake là fake thôi, và phán đoán những cái sai lầm hết, chọn lựa những cái quái quẩn. Do đó nên Ngài đi đưa ra một cái đề tài rất là quan trọng, giúp cho con người ta biết phân định làm sao để thật sự là ý Chúa. Và đã là ý Chúa thì phải theo thì mới đạt đến hạnh phúc, còn không thì là sống trong dối trá như ma quỷ vậy. Thì như vậy là lửa hoàng ngục nó bùng lên trên thế gian này. Đấy, chúng ta thấy bây giờ lửa hoàng ngục bùng lên khắp nơi trên thế giới này, bởi vì kỳ thị, tham lam, hận thù, ghen ghét, giết nhau, tại vì không có phân định theo ý Chúa thôi. Và giờ đây xin mời các anh chị theo dõi bài giáo lý thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxicô về vấn đề phân định.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Trước hết, Đức Thánh Cha cho đọc cái đoạn sách Huấn Ca, đoạn 6, từ câu 18 đến 19. Con ơi, từ thiếu thời, hãy hấp thụ giáo huấn. Khi tới khi tóc bạc, con sẽ được khôn ngoan. Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan và đợi chờ hoa thơm trái tốt của Đức ấy. Vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục suy tư về sự phân định trong thời gian này. Mỗi thứ tư chúng ta sẽ nói về phân định thiêng liêng, và từ đó nó có thể giúp chúng ta tham chiếu đến một chứng từ cụ thể. Thánh Ignatius thành Loyola đưa ra một trong những ví dụ điển hình nhất với một giai đoạn quyết định trong cuộc đời của Ngài. Ngài đang hồi phục tại nhà sau khi bị thương ở chân trong trận chiến. Để thoát khỏi sự nhàm chán, Ngài yêu cầu một cái gì đó để đọc. Ngài thích những câu chuyện về tinh thần hiệp sĩ, nhưng tiếc là trong nhà chỉ có cuốn Hạnh Các Thánh thôi. Ngài đọc với một chút miễn cưỡng, nhưng trong quá trình đọc, Ngài bắt đầu khám phá một thế giới khác. Một thế giới thu hút Ngài và dường như cạnh tranh với các hiệp sĩ. Ngài bị say mê bởi con người Thánh Francisco và Thánh Đa Minh và cảm thấy muốn bắt chước các vị. Nhưng thế giới hiệp sĩ vẫn tiếp tục cuốn hút Ngài. Ngài cảm thấy những suy nghĩ như thế về các hiệp sĩ và các thánh luôn phiên đến với mình, dường như là ngang ngang nhau. Tuy nhiên, Ignatius cũng bắt đầu nhận thấy sự khác biệt. Trong cuốn tự thuật, ở ngôi thứ ba, Ngài viết như sau. Khi nghĩ đến những chuyện thế gian, người ta hiểu là các chuyện hiệp sĩ, kẻ ấy rất thích thú, nhưng khi mệt mỏi, thôi không nghĩ nữa, lại thấy trống rỗng và buồn chán. Trái lại, khi nghĩ về việc đi chân đất đến Jerusalem, chỉ ăn rau, ăn cỏ, và làm những việc khổ chế như các thánh đã làm. Chẳng những ngay lúc ấy, kẻ ấy cảm thấy an ủi, mà cả sau khi thôi không nghĩ đến nữa, vẫn thấy vui và thích. Nó để lại một dấu vết của niềm vui. Trong kinh nghiệm này, chúng ta có thể lưu ý trên hết đến hai yếu tố. Đầu tiên là thời gian. Những ý nghĩ về thế gian lúc đầu hấp dẫn, nhưng sau đó chúng mất đi vẻ hào nhoáng và để lại sự trống rỗng và buồn chán. Ngược lại, những ý nghĩ về Thiên Chúa lúc đầu khơi dậy một sự phản kháng nào đó. Tôi chẳng đọc câu chuyện nhàm chán này về các thánh đâu. Nhưng khi chúng được chào đón, chúng mang lại một sự bình an khôn tả và lưu lại rất lâu. Yếu tố thứ hai là điểm đến của những ý nghĩ. Trạng thái lúc đầu có vẻ không rõ ràng. Có một sự phát triển trong phân định. Ví dụ, chúng ta hiểu điều gì tốt cho chúng ta, không phải theo cách trừu tượng, chung chung, mà là trong hành trình cuộc đời chúng ta. Trong các quy tắc phân định là kết quả của kinh nghiệm nền tảng này, Thánh Ignatius đặt một tiền đề quan trọng giúp chúng ta hiểu tiến trình này. Ngài viết, đối với những người sa ngã hết tội trọng này sang tội trọng khác, kẻ thù thường quen bày cho họ những vui thú bề ngoài, trấn an rằng mọi sự đều ổn thôi, xui họ hưởng đến những khoái lạc và vui thú giác quan để dễ cầm giữ và thúc đẩy họ tiến sâu vào thói hư và tội lỗi. Với những người như thế, thần lành dùng phương pháp ngược lại, bằng cách thôi thúc cho lương tâm cắn rứt họ, bằng luật tự nhiên của lẽ phải, rằng điều này không có ổn đâu. Đối với người phân định, có một câu chuyện xảy ra trước, một câu chuyện nhất thiết phải nhận biết. Bởi vì phân định không phải là một loại sấm ngôn hay thuyết định mệnh hay một thứ trong phòng thí nghiệm, giống như rút thăm giữa hai khả thể. Những câu hỏi lớn nổi lên khi trong cuộc sống chúng ta đã đi một chặng đường. Và ở chính chặng đường đó, chúng ta phải quay trở lại để hiểu chúng ta đang tìm kiếm gì. Nếu trong cuộc sống, chúng ta đi một hồi và tự hỏi, tại sao tôi đi theo hướng này? Tôi đang tìm gì đây? Thì đó là chúng ta đang làm một cuộc phân định. Ignatius khi bị thương ở nhà, đã hoàn toàn không nghĩ đến Chúa. hay làm thế nào để thay đổi cuộc sống của mình. Ngài có kinh nghiệm đầu tiên về Chúa khi lắng nghe con tim của chính mình. Nó cho Ngài thấy một sự đảo lộn lạ kỳ. Những thứ thoạt đầu hấp dẫn lại khiến Ngài thất vọng. Và còn điều kia kém bóng bẩy hơn thì Ngài cảm thấy một sự bình an kéo dài theo thời gian. Chúng ta cũng có kinh nghiệm này. Nhiều khi chúng ta bắt đầu nghĩ về điều gì đó và chúng ta lưu lại, rồi sau đó lại thất vọng. Ngược lại, chúng ta làm một việc bác ái, làm một điều tốt và cảm thấy điều gì đó hạnh phúc, là niềm vui. Đó là kinh nghiệm của chính chúng ta. Thánh Ignacio đã có kinh nghiệm đầu tiên về Chúa bằng việc lắng nghe con tim của chính mình. Đây là điều chúng ta phải học, biết lắng nghe con tim của mình. Nó vốn tỏ cho chúng ta thấy những đảo lộn lạ kỳ. Đây là điều tôi đã nói, cần biết điều gì đang xảy ra, điều gì cần đưa ra quyết định, suy xét về một tình huống. Hãy lắng nghe con tim của mình. Chúng ta nghe TV, radio, điện thoại. Chúng ta là những bậc thầy về việc nghe. Nhưng tôi đặt câu hỏi, bạn có thể lắng nghe con tim của mình không? Bạn hãy dừng lại để hỏi xem, con tim của tôi thế nào? Tôi có hài lòng không? Tôi có buồn không? Tôi đang tìm kiếm gì vậy? Để đưa ra quyết định đúng đắn, bạn cần lắng nghe con tim của mình. Do đó, Thánh Ignacio sẽ đề nghị đọc cuộc đời của các thánh, bởi vì chúng thuật lại câu chuyện dễ hiểu về cách thức Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời của những người không khác chúng ta cho lắm. Bởi vì các thánh cũng là xương, là thịt như chúng ta. Hành động của họ nói về hành động của chúng ta và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của chúng. Trong đoạn nổi tiếng đó, về hai xung động mà Thánh Ignacio cảm thấy khi đọc những chuyện kiếm hiệp và khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta có thể nhận thấy một khía cạnh quan trọng khác của sự phân định mà chúng ta đã đề cập ở lần trước. Có một sự tình cờ bề ngoài trong các sự kiện của cuộc sống. Mọi sự dường như phát sinh từ một bất lợi thầm thường, không có sách về các hiệp sĩ, mà chỉ có cuốn cuộc đời các thánh thôi. Tuy nhiên, nhiều khi một bất lợi có thể hàm chứa một bước ngoặt có thể xảy ra. Chỉ sau một thời gian, Ignacio mới nhận thấy điều đó. Và từ khi đó, Ngài sẽ dành hết sự quan tâm của mình cho nó. Hãy nghe kỹ điều này. Thiên Chúa làm việc ngang qua những sự kiện không theo kế hoạch. Tình cờ tôi gặp biến cố này, tình cờ tôi gặp người này, xem phim này. Những điều đó không theo kế hoạch. Nhưng Thiên Chúa làm việc ngang qua những biến cố không theo kế hoạch đó. Và cũng ngang qua những bất lợi. Tôi muốn đi dạo một chút, nhưng cái chân có vấn đề. Tôi không thể. Thiên Chúa nói với tôi điều gì ở nơi đó đó. Chúng ta cũng đã thấy điều đó trong một đoạn tin mừng theo Thánh Matthew. Một người đang cày ruộng thì tình cờ gặp thấy một kho báu bị chôn giấu. Một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là anh ta nhận ra đó là điểm may mắn trong cuộc đời mình và đưa ra quyết định tương ứng. Anh bán tất cả mọi thứ và mua thửa ruộng đó. Tôi khuyên anh chị em một điều là hãy để ý đến những điều không ngờ trước. Có thể nói rằng, điều này tình cờ tôi không mong đợi. Qua chuyện không mong đợi này, cuộc sống nói với bạn. Chúa nói với bạn hay ma quỷ nói với bạn? Ai đang nói đây? Nhưng có một điều cần phân định. Đó là cách tôi phản ứng trước những điều không mong đợi đó. Tôi đang ở yên trong nhà. Đột nhiên mẹ chồng, mẹ vợ đến. Tôi phản ứng thế nào? Đó là tình yêu hay là một thứ gì đó khác trong lòng? Hãy thực hiện cuộc phân định. Tôi đang làm việc ở văn phòng và một người bạn đến nói với tôi rằng anh ta cần tiền. Và bạn phản ứng như thế nào? Hãy để ý xem điều gì xảy ra khi chúng ta đối diện với những điều chúng ta không mong đợi. Và ở đó chúng ta học được cách nhận biết chuyển động con tim của chúng ta. Phân định là giúp nhận ra những dấu chỉ mà Chúa hành động trong những tình huống không lường trước, thậm chí khó chịu, chẳng hạn như vết thương ở chân của Thánh Ignacio. Từ đó, một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời có thể nảy sinh, như trường hợp của Thánh Ignacio. Nó làm thay đổi có thể tốt hơn hoặc tệ hơn, nhưng phải chú ý. Điều đẹp nhất là những điều không chờ đợi. Tôi chuyển động thế nào trước điều đó? Xin Chúa giúp chúng ta cảm nhận được con tim của chúng ta và nhìn xem khi nào người hoạt động, khi nào không phải là người, mà là một điều gì đó khác.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Ha ha, tuyệt vời các anh chị. Bài giáo lý hôm nay chúng ta thấy được là Đức Thánh Cha lấy cái ví dụ của Thánh Ignacio, là vị thánh sáng lập dòng tên vào thế kỷ thứ 16, mà ngài chính là một tu sĩ của dòng thánh Ignacio. Và dòng thánh Ignacio cũng rất là hân hạnh bởi vì có một vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội, chính là Đức Francisco. Nhưng Đức Francisco dù là tu sĩ của dòng tên, nhưng ngài không lấy thánh tổ phụ của mình là Ignacio làm tông hiệu, chẳng hạn như giáo hoàng Ignacio. Không, chưa có giáo hoàng Ignacio nào hết. Ngài dù là tu sĩ dòng Ignacio, nhưng khi lấy tông hiệu thì ngài lấy Francisco, bởi vì ngài là vị giáo hoàng thương xót Chúa gửi đến cho thế giới hiện nay, một thế giới cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Do đó nên ngài đã nói ở trong tông huấn niềm vui phúc âm, đó là cái gì? Là tôi muốn một giáo hội nghèo và sống cho người nghèo. Và chính vì thế cho tới bây giờ ngài vẫn sống nghèo. Ngài không ở tông dinh giáo hoàng mà ở nhà trọ mát tà. Và tất cả những gì ngài có thể bán đi để giúp cho người nghèo, ngài đã lập một cái văn phòng phát triển của ngài ngay từ đầu khi ngài mới lên làm giáo hoàng. Ngài mở năm thánh thương xót, ngài để ý đến người hèo, người hèn mọn, ngài đã phong hồng y cho bao nhiêu vị mà chẳng ai ngờ. Sĩ vị xa xôi hẻo lánh chẳng có tiếng tăm gì, vân vân và vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Và vị giáo hoàng này đã chỉ cho chúng ta cái cách phân định. Và hôm nay là bài thứ hai. Chúng ta học được gì trong cái bài giáo lý phân định thứ hai này? Thì em thấy nhiều cái hay lắm. Nhưng mà bây giờ để ý đến hai điều thôi. Điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là những cái bất ngờ và thậm chí là bất lợi. Thì đấy, căn cứ vào cái trường hợp của Thánh Ignacio, hoàn toàn là bất ngờ. Ngài bị thương rồi mang về, rồi ngài nghỉ ngơi ở trong nhà. Ngài buồn tình chẳng có gì làm hết, nói tính đọc sách. Mà sách của ngài thích nó là sách hiệp sĩ cơ, gọi là giống như là chuyện kiếm hiệp cơ. Bởi vì ngài là hiệp sĩ, do đó ngài thích cái đó là phải. Nhưng mà đấy lại bất ngờ. Trước hết ngài bất ngờ bị thương đưa về, rồi bây giờ ngài bất ngờ muốn đọc sách hiệp sĩ, muốn đọc sách kiếm hiệp, nhưng mà lại không có. Lại có một cuốn sách mà ngài cũng cảm thấy là thôi, không có giờ, không có thì thôi, đọc vậy thôi, đúng không? Là chuyện các thánh. Mà chuyện các thánh khi mà mình thích hiệp sĩ rồi đấy thì chuyện các thánh là thường. À, nhưng mà bây giờ không có, giờ lấy gì mà đọc, thôi thì đọc vậy thôi. Nhưng mà không, là càng đọc càng say mê. Và sau đó còn say mê hơn cả hiệp sĩ nữa. Lúc đầu thì đôi khi nó còn ngang ngửa. À, các thánh với hiệp sĩ giống giống nhau. Nhưng mà rồi từ từ về sâu về dài thì các thánh trội vượt hơn các hiệp sĩ. Đến nỗi mà chính Thánh Ignacio cũng phải muốn bắt chước, chẳng hạn như gương Thánh Francisco khó khăn, Francisco Assisi đó, và Thánh Đa Minh. Đó, chẳng hạn thế. Và ngài đã lên thánh thật, chứ không phải chỉ là một hiệp sĩ thuần túy. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là điều thứ nhất mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến, là những cái bất ngờ mình không có biết trước được, và thậm chí là bất lợi cho mình luôn. Nhưng biết đâu đó là dấu chỉ thời đại, cho chúng ta thấy được những gì Chúa muốn cho chúng ta, để thánh hóa chúng ta hơn. Đây, cái trường hợp rất là cụ thể các anh chị, là các anh chị thấy được một số lần nhá. Em thâu băng cái gì đúng không? Nói hăng say lắm, nói hay lắm, ai cũng khen. Xong hết rồi, em bật lại, không có thâu tí gì hết. Thì các anh chị thấy được em có kêu không? Em đâu có kêu bao giờ đâu. Tạ ơn Chúa. Em nói vậy ngay lập tức. Em quen rồi. Quen rồi. Tạ ơn Chúa. Bởi vì lúc nào Chúa cũng làm cái gì tốt cho mình thôi. Dù cái đó là cái rất là xui xẻo. Bây giờ lại mất giờ thâu lại nữa. Uổng quá. Mà không biết có nói lại được như vậy hay không. Vân 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 vân. Nhưng mà không ngờ các anh chị. Thật sự không ngờ. Những cái khi mà em bị nhỡ đó. Khi mà em thâu lại đó. Thì thật sự em còn learn more. Giống như lần trước chỉ là nháp thôi. Chúa nói thôi mày chỉ là nháp thôi nhá. Cái kia mới là cái chính đó. Mà khi nói lại đi. Thì đúng thật. Khi em nói lại thì em lại thấm thía hơn nữa. Ồ lạ vậy. Thật sự là lạ. Lạ lắm. Em phải nhận là những cái bất ngờ. Và kể cả những cái bất lợi đấy. Bất ngờ là muốn thâu nhưng mà lại quên không thâu. Bất lợi là chỗ lại mất giờ thâu lại. Nhưng mà chính những cái đó là những cái làm cho mình thánh thiện hơn, nên tốt hơn, bởi vì mình biết chấp nhận theo thánh với Chúa. Rồi Chúa làm cho cái việc đó nó còn hơn là cái lúc đầu nữa. Lúc đầu chỉ giống như là nháp thôi. Lúc này mới là lúc làm thật. Bởi vì mình biết tuân theo thánh ý Chúa. Tuyệt vời. Thật sự là như vậy đó. Các anh chị thấy rõ ràng là em bị một số lần. Em than lên. Chết rồi, không thâu. Nhưng mà tạ ơn. Nó là như vậy. Rồi, cái gì nữa? Đức Thánh Cha nói chúng ta cái điều thứ hai. Điều thứ nhất là bất ngờ và bất lợi. Và điều thứ hai là gì? Là muốn phân định á, thì hãy hỏi lòng mình. Hãy hỏi lòng mình thì sẽ biết được nó như thế nào. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì giống như là Thánh Augustino đã nói ở trong cái cuốn Tự Thú của Ngài đó. Ngay cái chương đầu tiên, Ngài nói là Chúa đã dựng lên tim của con hay là lòng của con cho Chúa. Nên lòng con khắc khoải cho tới khi tìm được Chúa, nghỉ yên trong Chúa. Đấy. Chúng ta hãy hỏi lòng mình, tôi làm việc này có đẹp lòng Chúa không? Tôi làm việc này có thích hợp, có khôn ngoan, có lợi không? Có phải là đúng không? Tốt không? Lợi không? Vân vân. Cứ hỏi lòng mình. Và thật sự lòng mình khao khát chân thiện mỹ thì nó sẽ cho biết ngay. Nếu mà thật sự đó nó thích cái đó đó, nhưng mà rồi nó cũng cảm thấy nó chán. Nó làm sao á, nó bất an. Đây, cái dấu hiệu bất an các anh chị. Cho chúng ta thấy được những cái chúng ta đang làm đó không có good, không có đúng ý Chúa. Do đó chúng ta mới bất an. Có phải không? Đấy. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục làm trong cái bất an đó, chúng ta đi đến chỗ bất hạnh. Rồi chúng ta sẽ đi đến chỗ hư đi thôi. Còn nếu mà chúng ta thấy bất an thì đó là cái dấu hiệu Chúa báo cho mình biết là đừng có đi nữa. Hãy ngừng lại. Đó là lý do mà cái tuần vừa rồi các anh chị thấy cái câu đáp ca không? Cái câu đáp ca là gì? Xin Chúa dạy chúng con biết đến ngày giờ, để lòng trí chúng con được khôn ngoan. Xin Chúa dạy cho chúng con biết đến ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Rõ ràng, như vậy là cái gì? Ngày giờ đây ám chỉ cái gì các anh chị? Ngày giờ đây ám chỉ là tiến trình mặc khải của Chúa. Chúa tỏ mình ra qua thời gian. Bởi thế nên Thánh Phaolô ở trong thư Galata đoạn 4 câu 4 mới nói là khi đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai con mình xuống. Đấy, chúng ta thấy không? Cũng là thời gian. Nhưng mà thời gian viên trọn cơ, tới thời gian Chúa định cơ, thì ngôi hai với chúng thế làm người. Chứ không phải là ai trong bãi và vừa phạm tội xong là chúng thế làm người ngay. Không có. Chúng ta thấy không? Thời gian là những gì Thiên Chúa tỏ mình ra. Và nếu mà ai khôn ngoan đó, thì nhận biết thời gian, nhận biết những gì Thiên Chúa tỏ mình ra, đó là những dấu chỉ thời đại. Và nếu mà không nhận biết dấu chỉ thời đại đó, là sẽ đi đến chỗ chết thôi. Chẳng hạn như là các ba vua, thì thấy dấu chỉ thời đại là cái gì? Là chính ngôi sao lạ. Và ba vua bỏ hết mọi sự, xa xôi, mệt mỏi, mất giờ, mất công. Thế mà cứ theo đuổi cái ngôi sao đó thôi. Bởi vì ba vua nghĩ là đây là ngôi sao của vua dân Do Thái mới sinh. Do đó nên cứ vậy đi để gặp cái vua Do Thái đó. Rồi tới khi vào Jerusalem các anh chị thấy không? Và ngôi sao đó tự nhiên biến đi. Và ba vua vào thành Jerusalem hỏi. Thì vua Herod với là các nhà thông luật đã nói cho ba vua biết được. Vua Do Thái mới sinh đó ở Bethlehem. Mà Bethlehem cách Jerusalem đâu có xa đâu. Và họ chính họ biết nhá. Họ biết. Ở trong thánh kinh họ chỉ cho ba vua là những người dân ngoại để đi tìm Chúa, còn họ không. cả Herode cũng không luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là Thiên Chúa tỏ mình ra qua thời gian, qua những dấu hiệu đó, chẳng hạn như ngôi sao lạ xuất hiện vào lúc bây giờ, vào lúc Chúa Kitô sinh ra. Thì chỉ có ai mà thành tâm thiện trí, khao khát tìm chân thiện mỹ thật thì mới nhận biết được dấu chỉ thời đại đó, thì mới đi tìm mà gặp được Thiên Chúa, thì đó mới là khôn ngoan. Còn nếu mà thấy được dấu chỉ thời đại đó mà không có khao khát chân thiện mỹ thì coi như là không vậy. Mà rõ ràng dân Đô Thái rất là tin Thánh Kinh, cái gì cũng căn cứ vào Thánh Kinh, vậy mà không tin, dân ngoại lại tin. Đấy, chúng ta thấy đó là những cái mà Đức Thánh Cha nói là hãy hỏi lòng mình, hãy hỏi lòng mình xem là tôi có bình an không, việc tôi làm có đẹp lòng Chúa không, việc tôi làm có đúng thật không, có tốt không, có lợi cho người khác không, dù có bất lợi cho tôi. Và chỉ có những cái gì làm theo đúng ý Chúa mới thật sự làm cho chúng ta bình an thôi, dù cái đó khiến cho chúng ta phải đau khổ, phải bị thiệt thòi, chúng ta vẫn sống bình an, bởi vì đức tin giúp cho chúng ta biết chấp nhận mọi sự theo thánh ý Chúa. Và đó là một đức tin khôn ngoan, và nhờ cái đức tin đó mà chúng ta biết phân định tất cả mọi sự theo thánh ý Chúa. Bởi vì nếu chúng ta sống theo đức tin thì chúng ta phán đoán tất cả mọi sự vượt lên trên thế gian, vượt lên trên những cái lập luận tự nhiên, và ngược lại với thế gian, có nghĩa là ngược lại với tất cả những gì là tội lỗi, những gì là dịp tội, những cái gì là xấu xa của thế gian. Đó, nghịch lại tất cả những cái đó, nhưng mà vượt lên trên những cái tự nhiên, những cái mà không có tội thì vượt lên trên luôn, thì mới chứng tỏ con người đó là con người khôn ngoan. Đó, cuối cùng thì muốn phân định thì chúng ta, như Đức Thánh Cha khuyên chúng ta ở đây, hãy để ý đến hai điều. Đến dấu chỉ thời đại, đó là những gì ngờ nó xảy ra và thậm chí bất lợi cho chúng ta. Bởi vì qua những cái đó, đôi khi hay là nhiều khi, nó lại là chính dấu chỉ thời đại Thiên Chúa muốn chúng ta đi theo Chúa mạnh mẽ hơn, gắn bó hơn, trọn lành hơn. Phần chúng ta hãy tự hỏi lòng mình xem những cái điều đó có làm tôi gần Chúa hơn không, có làm tôi thánh thiện hơn không, hay là nó luôn luôn bất an. Thì nếu thật sự nó làm cho chúng ta, dù nó hợp với chúng ta về xác thịt, về tự nhiên, về trần gian, có lợi cho chúng ta đủ mọi thứ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy là khắc khoải, không có bình an tí nào hết, thì lúc bây giờ chúng ta hãy đặt lại vấn đề. Có một số vị thánh là như vậy, chính vì những cái bất an như vậy, cảm thấy tất cả trần gian không có thỏa mãn mình, mà đi tìm Chúa, mà nên thánh. Đó, nó là như vậy thôi. Đó nên bài giáo lý của Đức Thánh Cha về đề tài phân định hôm nay được Ngài nhấn mạnh đến hai cái yếu tố đó: yếu tố bất ngờ bất lợi và yếu tố bình an hay bất an. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.